Lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 23 tháng Giêng năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Thánh Cha trong bối cảnh cuộc xung đột tại Gaza. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu canh tân nội tâm. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc đến tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo, và Ngài nhấn mạnh rằng các tín hữu Kitô cần phải làm một cuộc canh tân nội tâm đích thực. Ngài nói rằng cuộc canh tân này sẽ giúp các tín hữu Kitô có được một chứng từ hiệp nhất trong một thế giới ngày càng bị chia rẽ. Ngỏ lời với các tín hữu hành hương tại Đại Thính Đường Phaolô Địa Lục, Đức Thánh Cha giải thích rằng sự hiệp nhất trọn vẹn gắn liền với đời sống và sứ mệnh của giáo hội trong trần thế. Ngài nói, mỗi cộng đồng tín hữu Kitô cần phải ý thức về tầm quan trọng của sự hiệp nhất, vốn thiết yếu là một quà tặng của Chúa. Theo Đức Thánh Cha, đi tìm sự hiệp nhất có nghĩa là bỏ qua một bên những lo lắng riêng tư, chạy đến với Chúa Giêsu và liên lỉ cầu nguyện cho hiệp nhất. Đó là ý nghĩa của tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất. Trích dẫn lời của tiên tri Ezekiel, Đức Thánh Cha nói rằng, Chúa mong muốn dân Ngài kiên trì tiến tới mục đích là sự hiệp nhất trọn vẹn. Theo Đức Thánh Cha, cái nhìn của vị tiên tri có một ý nghĩa đặc biệt đối với phong trào đại kết, bởi vì cái nhìn ấy nêu bật nhu cầu tối thiết của mọi thành phần dân Chúa là phải có sự canh tân nội tâm đích thực, một sự canh tân mà chỉ có Chúa mới thực hiện được. Như vậy, tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất là dịp để chân thành chia sẻ ý tưởng cho nhau, khiêm tốn đón nhận lời Chúa và đào sâu đức tin. Trong bài huấn đức sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại những cuộc gặp gỡ đại kết trong năm vừa qua. Ngài ghi nhận 3 lần gặp gỡ với Đức Thượng Phụ Đại kết Bartolomeo Đệ Nhất, Thượng Phụ Chính thống Constantinople. Đặc biệt hơn cả là việc vị Thượng Phụ Chính thống này tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa vào tháng 10 năm vừa qua. Đức Thánh Cha cũng lấy làm đau buồn vì sự ra đi của Đức Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị, Thượng Phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại những cuộc gặp gỡ của Ngài với các đại diện của nhiều cộng đồng Kitô tại các nước Tây Phương. Kết thúc bài huấn đức, Đức Thánh Cha yêu cầu các tín hữu hãy noi gương Thánh Phaolô làm chứng cho tình yêu của Chúa Kitô. Sau buổi tiếp kiến, nhân ngày kính nhớ Thánh nữ Anne, Đức Thánh Cha đã làm phép hai con chiên và lông của chúng, vốn được sử dụng để làm dây pallium, trao cho các vị tân tổng giám mục trong ngày lễ hai thánh Phêrô và Phaolô ngày 29 tháng 6 hàng năm. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã lãnh nhận tước vị công dân danh dự của thành phố Mariazell, Áo Quốc, nơi có trung tâm thánh mẫu nổi tiếng mà Ngài đã viếng thăm hồi tháng 9 năm 2007. Tin Roma. Tòa Thánh đề cao sự đóng góp của sinh viên ngoại quốc tại Hoa Kỳ. Đức cha Agostino Marchetto, thư ký Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân, hiện đang viếng thăm các đại học công giáo tại Hoa Kỳ. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến sự đóng góp và kho tàng mà các sinh viên ngoại quốc mang lại cho Hoa Kỳ. Theo báo Người Quan sát viên Roma, Đức cha thư ký Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân nói rằng các sinh viên ngoại quốc là những sứ giả có uy tín nhất và đồng thời cũng là những tác nhân đắc lực nhất của thị trường. Theo Đức cha Marchetto, trong bầu khí bài ngoại, khủng bố và bất ổn trên thế giới hiện nay, người trẻ, nhất là sinh viên, có thể trở thành một dấu chỉ tiên tri mang lại hòa bình và hòa giải. Trong chuyến viếng thăm tại Liên hiệp các trường cao đẳng và Đại học Công giáo Hoa Kỳ, Đức cha thư ký Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ di dân giải thích rằng, ngoài lợi ích kinh tế mà du học sinh có thể mang lại, việc du học cũng gắn liền với những chính sách về di dân và lao động, về thương mại và nhiều lĩnh vực khác trong sự phát triển quốc gia. Theo báo Người Quan Sát Tin Roma, Hoa Kỳ, Anh Quốc, Đức, Pháp và Úc Đại Lợi là những quốc gia đón nhận nhiều du học sinh nhất. Riêng Hoa Kỳ là nước có số đông du học sinh nhất. Cũng tin Hoa Kỳ, hàng chục ngàn sinh viên công giáo Mỹ tham gia cuộc tuần hành toàn quốc vì sự sống tại thủ đô Washington trong ngày hôm qua thứ Năm 22 tháng Giêng. Cuộc tuần hành đã bắt đầu có từ năm 1974, một năm sau khi tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đưa ra phán quyết hợp thức hóa hành động phá thai. Từ đó, hàng năm cứ đến ngày 22 tháng Giêng, luôn diễn ra cuộc tuần hành vì sự sống tại thủ đô Hoa Kỳ và nhiều sinh hoạt bên vực sự sống khác trên toàn nước Mỹ. Kỳ cựu nhất trong các đại học công giáo tham gia cuộc tuần hành vì sự sống tại thủ đô Washington là trường Front Royal tại bang Virginia. Đây là lần thứ ba trường này lãnh đạo cuộc tuần hành. Toàn bộ sinh viên của trường Madeleine College tại bang New Hampshire cũng có mặt trong cuộc tuần hành. Ông Jeffrey Carth, viện trưởng của trường đại học này, tuyên bố như sau. Chúng tôi thương khóc hàng triệu triệu trẻ em vô tội bị sát hại và bao nhiêu người mẹ mang thai phải đau khổ vì các cuộc sát hại này. Chúng tôi muốn chứng tỏ cho Hoa Kỳ thấy rằng chúng tôi quyết tâm bênh vực sự sống và thăng tiến nền văn hóa sự sống. Tin Washington, một thẩm phán lo ngại về tự do tôn giáo của người công giáo Mỹ. Thẩm phán Robert Bork, người đã từng được đề cử vào tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, tiên đoán rằng những cuộc chiến pháp lý sắp tới tại Hoa Kỳ sẽ có nhiều hệ lụy đến tự do tôn giáo. Cụ thể, thẩm phán Bork quan ngại rằng, rồi đây các bệnh viện công giáo sẽ gặp khó khăn khi từ chối thực hiện phá thai. Cũng thế, nhiều tổ chức công giáo cũng sẽ gặp rắc rối về pháp lý khi chính phủ nhìn nhận quyền của những người đồng tính được nhận con nuôi. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Cybercast News Service, thẩm phán Bork khẳng định rằng, một ai đó hành động ngược lại với tôn giáo của mình có thể bị xem như một vi phạm quyền tự do tôn giáo. Tuy nhiên, ông không chắc là liệu tối cao Pháp viện Hoa Kỳ có nhìn nhận một quyền như thế không? Ông cho biết hiện trong tối cao Pháp viện có 9 thẩm phán, 4 người có chủ trương phóng khoáng và 4 người ôn hòa. Một người không có lập trường dứt khoát là thẩm phán Anthony Kennedy. Tuy là một người công giáo nhưng ông này lại có lập trường phóng khoáng, ủng hộ việc cho phép phá thai. Do đó, quyết định chung cuộc tùy thuộc vào lá phiếu của vị thẩm phán này. Thẩm phán Bork lấy làm tiếc là hiện nay tôn giáo không còn chỗ đứng quan trọng trong đời sống công cộng nữa. Ông nói như sau. Nhiều người Mỹ hiện đang sống theo chủ nghĩa hư vô. Họ không nghĩ đến tôn giáo, họ không nghĩ đến những vấn đề tối hậu, họ chỉ nghĩ đến tiêu thụ và tiện nghi, vân vân. Theo ông, xét cho cùng, phá thai là một vấn đề tiện nghi. Nếu nhìn vào các cuộc thăm dò tại sao người ta phá thai, thì 90% các trường hợp là vì tiện nghi vật chất. Tin Madrid. Những người tin lành tại Tây Ban Nha ủng hộ kế hoạch của chính phủ nhằm giải tán công giáo. Ông Marian Blasquez Burgo, thư ký điều hành của Liên đoàn Tin lành tại Tây Ban Nha, đã yêu cầu chính phủ do đảng xã hội cầm đầu hãy thông qua một luật về tính trung lập và thế tục của nhà nước để thiết lập sự bình đẳng của mọi giáo hội hiện hữu tại Tây Ban Nha. Nhân dịp kỷ niệm 130 năm thành lập giáo hội tin lành tại thành phố Gijón, ông Burgo tuyên bố với các ký giả rằng giáo hội tin lành yêu cầu chính phủ thông qua hai luật. Một, về các tổ chức tôn giáo, hay về tính trung lập và thế tục của nhà nước. Theo nhật báo Tây Ban Nha, La Nueva España, Tây Ban Nha mới, những người tin lành muốn nhà nước phải trung lập trong các vấn đề tôn giáo bằng cách đẩy mạnh tính thế tục, cũng như ban hành một quy chế bình đẳng cho mọi giáo hội tại Tây Ban Nha. Người đại diện của giáo hội tin lành tại Tây Ban Nha khẳng định rằng, giáo hội tin lành không đòi hỏi các đặc ân, mà chỉ yêu cầu chính phủ nhìn nhận một quy chế chung cho mọi giáo hội. Kể từ khi lên cầm quyền, Thủ tướng José Zapatero thuộc Đảng Xã hội đã đặt lên ưu tiên hàng đầu việc dẹp bỏ mọi biểu lộ tôn giáo trong đời sống công cộng và áp đặt việc đào luyện luân lý riêng của Đảng Xã hội vào các trường học. Cũng tin Tây Ban Nha, giáo hội tại Tây Ban Nha đòi hỏi quyền được chọn giáo viên về tôn giáo. Mới đây, tối cao pháp viện Tây Ban Nha đã chối bỏ quyền của giáo phận Canarias được quy định về những đức tính cần thiết của những giáo viên dạy giáo lý. Một người phụ nữ, vì đang sống trong tình trạng ngoại hôn với một người đàn ông, cho nên không được giáo phận chấp nhận cho giảng dạy môn tôn giáo trong một trường công giáo. Nhưng tối cao pháp viện Tây Ban Nha lại phán quyết rằng giáo phận Canarias không có quyền hành động như thế, và yêu cầu giáo phận phải đền bù cho người phụ nữ một số tiền trên 10.000 lý kim. Được biết, người phụ nữ này đã ly dị và hiện đang sống không có hôn thú với một người đàn ông khác. Giáo phận Canarias khẳng định rằng tình trạng ngoại tình của chị không phù hợp với các nguyên tắc luân lý mà giáo hội đòi hỏi những người giảng dạy giáo lý cần phải tuân thủ. Với sự ủng hộ của các cơ quan truyền thông địa phương, người phụ nữ đã đâm đơn kiện giáo phận vì can thiệp vào đời tư của bà. Không những đòi bồi thường thiệt hại, người phụ nữ còn yêu cầu giáo phận phải để cho bà được tiếp tục dạy giáo lý. Giáo phận Canarias cho biết sẽ kháng án. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn về sự ra đi của Đức Hồng Y Stephanos Đệ Nhị Gattas, thường phụ giáo hội công giáo thuộc nghi lễ Cốp Ai Cập, vừa qua đời hôm thứ Ba ngày 20 tháng Giêng vừa qua, hưởng thọ 89 tuổi. Trong điện văn chia buồn, gửi đến Đức Thượng Phụ Antonios Nagib, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Kitô phục sinh, đón nhận người tôi tớ trung thành vào hưởng niềm vui và sự an bình của Ngài. Đức Hồng Y Stephanos Đệ Nhị Gattas là một nhà truyền giáo thuộc dòng Thánh Vinh Sơn. Ngài đã được bổ nhiệm làm giám mục Luxor và sau đó được bầu làm thượng phụ. Ngài nổi bật với những đức tính như nhiệt thành phục vụ, đơn sơ, cởi mở và hòa đồng. Kết thúc điện văn chia buồn, Đức Thánh Cha chúc lành cho các đức giám mục, linh mục và giáo dân thuộc tòa thượng phụ Copt Alexandria, cũng như dòng Vinh Sơn và gia đình của Đức Cố Hồng Y. Tin Hà Nội. Một phái đoàn giáo phận Orange County, bang California, Hoa Kỳ, viếng thăm Tổng giáo phận Hà Nội. Phái đoàn do Đức Cha Todd Brown, giám mục giáo phận cầm đầu, gồm có linh mục Tổng đại diện giáo phận, linh mục Phạm Văn Tuấn, thư ký của Đức Cha Brown, một số giáo dân và Đức Cha George Niederauer, Tổng giám mục giáo phận San Francisco. Phái đoàn đã đến chung vui với Đức Cha Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội, cùng toàn thể Tổng giáo phận, nhân dịp mừng sinh nhật Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng và Tết Kỷ Sửu. Trong bài giảng thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức Cha Brown đã nhắc đến Thánh nữ Annie, trinh nữ tử đạo vào thời đế quốc La Mã, mà giáo hội kính nhớ hôm thứ Tư 21 tháng Giêng vừa qua. Đức giám mục Brown cũng cho biết, trong ngày lễ này, người ta mang đến nhà thờ những con chiên hay cừu non để vinh danh thánh nữ. Những con chiên này được chúc lành và sau đó được mang về chăm sóc thật chu đáo, cho đến khi lông mọc thật nhiều thì người ta mới xén lông nó và dệt thành những khăn pallium để dâng lên vị tổng giám mục mới được chọn trong năm đó. Đức giám mục Orange County nói như sau, đó chính là gốc tích của dây pallium mà Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt đang đeo quanh cổ hôm nay. Dẫn giải về bài tin mừng theo Thánh Marco kể lại việc Chúa Giêsu chữa lành cho một người bất toại, Đức Cha Brown nói rằng, lời Chúa mời gọi mở rộng vòng tay, sống quảng đại và sẵn sàng nâng đỡ những người thiếu thốn. Theo Đức Giám mục Orange County, đức ái là nhân đức cao trọng nhất trong mọi nhân đức, vì hành động bác ái thuộc về cuộc sống của những người Kitô hữu. Cử chỉ bác ái là tư cách của mỗi người môn đệ Chúa Kitô. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Thánh Cha trong bối cảnh cuộc xung đột tại Gaza. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, gần đây đã diễn ra nhiều cuộc bức chiến xoay quanh cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và Do Thái giáo. Nhiều người cho đây có thể là nguyên nhân khiến Đức Thánh Cha đình hoãn chuyến viếng thăm thánh địa được dự trù vào tháng 5 tới đây. Kỳ thực, chính những cuộc bạo động tại dải Gaza mới là yếu tố cần xét tới khi bàn về chuyến viếng thăm này. Có lẽ vào tháng 2 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ quyết định có nên thực hiện chuyến viếng thăm thánh địa không, và dĩ nhiên dựa trên tình hình tại dải Gaza. Tưởng cũng nên nhắc lại, vào tháng 12 năm vừa qua, chính phủ Israel đã chính thức loan báo rằng Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm thánh địa vào tháng 5 tới đây. Tin này đã được phát ngôn viên của tòa thánh là linh mục Federico Lombardi xác nhận với tất cả dè dặt. Nhưng kể từ lúc Israel thông báo về việc chuẩn bị đón tiếp Đức Benedicto, thì các mối quan hệ giữa Israel và tòa thánh, và rộng rãi hơn, giữa Đức Thánh Cha và thế giới Hồi giáo, lại gặp nhiều sóng gió trắc trở. Nhưng tất cả đều bắt nguồn từ cuộc tấn công trả đũa của Israel nhắm vào phong trào Hamas hiện đang nắm quyền kiểm soát tại dải Gaza. Từ lúc nổ ra các cuộc bạo động, Đức Thánh Cha đã không ngừng kêu gọi ngưng bắn. Ngoài ra, trong bài diễn văn truyền thống đọc trước ngoại giáo đoàn bên cạnh tòa thánh vào mỗi dịp đầu năm, Đức Thánh Cha cũng đã đưa ra một lời cảnh cáo rõ ràng cho Israel. Thật vậy, trong bài diễn văn, Ngài cầu mong rằng qua các cuộc bầu cử sắp tới tại Trung Đông, sẽ có một thế hệ lãnh đạo mới yêu chuộng hòa bình hơn. Những lời như thế không thể không đụng chạm đến Israel. Ngoài ra, Israel lại càng bị chạm tự ái hơn khi Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, so sánh Gaza với một trại tập trung. Bên cạnh đó, báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa thánh, cũng không ngừng cho đăng những bài chỉ trích Israel. Trong thực tế, vì quan tâm đến các quyền của dân tộc Palestine, trong đó có các tín hữu Kitô, Tòa thánh đã cổ võ sáng kiến ngưng bắn do Pháp và Ai Cập đề ra. Chắc chắn không phải do ngẫu nhiên mà các nhà lãnh đạo Do Thái tại Ý đã chọn lúc này để tung ra các cuộc bút chiến có tính thần học hơn với Đức Thánh Cha. Hồi tuần qua, vị giáo trưởng Venezia Bắc Ý đã tuyên bố rằng Đức Chúa Hoàng đã hủy bỏ 50 năm đối thoại giữa Do Thái giáo và Giáo hội Công giáo khi Ngài đưa lời cầu nguyện cho người Do Thái vào nghi thức thứ sáu tuần thánh theo sách lễ cũ trước công đồng. Đây là lý do khiến người Do Thái tại Ý tẩy chay ngày gặp gỡ Do Thái và Kitô giáo do Hội đồng Giám mục Ý tổ chức hôm thứ Bảy, 17 tháng Giêng vừa qua. Đây là lần đầu tiên cộng đồng Do Thái tại Ý đã có một hành động quyết liệt như thế. Thật ra, tố cáo Đức Benedicto chống lại cuộc đối thoại với Do Thái giáo là một bất công. Trong giáo triều Roma, lúc còn làm hồng y đứng đầu bộ giáo lý đức tin, Đức Benedicto là người hiểu biết Do Thái giáo hơn ai hết. Ngài đã từng viết lời tựa cho tài liệu của Ủy ban Kinh Thánh có tựa đề Dân Do Thái và Kinh Thánh của dân tộc này trong Kinh Thánh Kitô giáo. Kể từ khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Benedicto cũng đã không ngừng gia tăng các cơ hội đối thoại với Do Thái giáo. Ngài đã viếng thăm hội đường Do Thái tại Köln, Đức và New York, Hoa Kỳ. Ngoài ra, lần đầu tiên, vị đại giáo trưởng Do Thái tại Jerusalem cũng được Đức Thánh Cha mời tham dự và phát biểu tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa hồi tháng 10 năm vừa qua. Nhưng chính vì Đức Benedicto có cái nhìn thần học hơn là mục vụ về cuộc đối thoại với các tôn giáo khác, cho nên không tránh khỏi những hiểu lầm. Thật ra, xét về mặt thần học, lời cầu nguyện cho người Do Thái được Đức Thánh Cha biên soạn cho ngày thứ sáu tuần thánh, theo nghi thức cũ, chỉ lặp lại cái nhìn của Kitô giáo về ơn cứu độ mà thôi. Tuy nhiên, vì không phải mọi người ai cũng là nhà thần học, cho nên, mặc dù chỉ muốn nói lên tinh thần đối thoại với Do Thái giáo, lời cầu nguyện lại bị thế giới Do Thái hiểu lầm. Một vấn đề khác tạo nhiều chống đối trong thế giới Do Thái là việc tôn phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng Pio thứ 12. Dĩ nhiên, đây không phải là sáng kiến của Đức Benedicto, mà đã có từ thời Đức Phaolô Đệ Lục. Đức Đương Kim Giáo Hoàng chỉ là người thừa kế di sản mà thôi. Hiện nay, án tôn phong chân phước cho Đức Pio thứ 12 bị tạm đình hoãn vì tòa thánh biết rằng hành động này có thể có những hệ lụy chính trị nghiêm trọng. Tự trung,
Trở ngại nghiêm trọng nhất cho chuyến tiến thăm thánh địa của Đức Thánh Cha chính là cuộc xung đột hiện nay tại Cận Đông. Hiện nay, chưa có ai có thể xác nhận chuyến viếng thăm. Với các nhà ngoại giao tại Roma, Tòa Thánh khẳng định rằng cho tới nay chưa có quyết định dứt khoát nào cả. Đức Thánh Cha không thể tán đồng chính sách của Israel đối với Palestine. Tuy nhiên, Tòa Thánh vẫn không thất vọng. Theo một nguồn tin, một khi Tổng thống Obama lên cầm quyền tại Hoa Kỳ, Israel sẽ tìm một giải pháp ôn hòa. Như vậy, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thật vậy, Tòa Thánh sẽ cho biết quyết định vào tháng 2 tới đây. Nếu cuộc ngưng bắn được tôn trọng và các cuộc thương thuyết được mở ra, thì rất có thể Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Thánh Địa vào tháng 5 tới đây. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới với Mai Hương. Khí giới của Chúa Giêsu. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong một Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới tuần này. Chúa Giêsu đã sống một cuộc sống ẩn dật và yên hàn, mãi cho đến khi Ngài đến sông Jordan để chịu phép rửa từ tay của Thánh Gioan Tẩy Giả và tràn đầy Thánh Thần. Liền sau đó người ta có cảm tưởng như toàn bộ các cửa hỏa ngục nổi dậy. Kinh Thánh ghi lại rằng, sau khi Chúa Cha công bố, này là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàn, Chúa Giêsu được Thánh Thần đưa vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Như vậy, sứ vụ công khai của Chúa Giêsu bắt đầu bằng một cuộc đối đầu trực diện với chính ma quỷ. Đây là cuộc đụng độ vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Phải chăng cuộc đối đầu này không là trọng tâm của toàn bộ sứ vụ của Chúa Giêsu, không những trên trần gian mà còn ngay cả sau khi Ngài về trời? Trận chiến quyết liệt và định mệnh mà Chúa Giêsu đã phải trải qua chính là cái chết của Ngài trên thập giá. Nhưng chiến tranh vẫn còn tiếp diễn. Giờ đây, khi Chúa Giêsu ngự bên hữu Chúa Cha, chiến tranh vẫn còn đó và vẫn tiếp tục cho đến khi Ngài bắt mọi kẻ thù phải quỳ dưới chân Ngài. Chúng ta đang sống trong giai đoạn bắt đầu từ cuộc đụng độ giữa con Thiên Chúa và ma quỷ trong nơi hoang địa và sẽ chấm dứt vào một ngày trong tương lai, khi, theo lời của Thánh Gioan trong sách Khải Huyền, ma quỷ bị đẩy nhào xuống hồ lửa, nơi dành cho con thú và các tiên tri giả. Ở đó, chúng sẽ bị hành hạ đêm ngày cho đến muôn đời. Sứ vụ của Chúa Giêsu bao gồm cái chết và sự phục sinh của Ngài đã được thực thi cũng trong cùng khung thời gian ấy. Chính vì thế mà trong Tin Mừng chúng ta đọc không biết bao nhiêu lần về trận chiến của Chúa Giêsu. Thật thế, sứ vụ công khai của Chúa Giêsu bao gồm những cuộc trừ quỷ và chữa lành bệnh tật. Nhiều bệnh tật được Chúa Giêsu chữa lành có liên quan đến ảnh hưởng của ma quỷ. Hơn bất cứ nhân vật nào trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu là người có thế giá nhất để nói về ma quỷ. Các sách Tin Mừng đầy những trang nói về cuộc chiến của Ngài chống lại ma quỷ và thập giá là trận chiến ác liệt nhất. Khi nhìn lại sứ vụ của Chúa Giêsu, Thánh Gioan Tông Đồ viết rằng, con Thiên Chúa tỏ hiện là để tiêu diệt những việc làm của ma quỷ. Ngày nay, dường như con người thời đại không tin ở sự hiện hữu và tác động của ma quỷ, và người ta cũng chẳng muốn nhắc đến nó nữa. Thay vì cảnh cáo về tác động của ma quỷ hay nghĩ đến ma quỷ, người ta khuyên chỉ nên tin tưởng và phó thác vào Chúa. Dĩ nhiên, tín thác là một trong những thái độ cơ bản của người tín hữu Kitô. Tuy nhiên, một thái độ như thế không hề có nghĩa là nhắm mắt làm ngơ trước thế giới chúng ta đang sống. Thế giới thực hữu ấy, như Chúa Giêsu đã từng đương đầu với, là một thế giới bị ma quỷ khống chế và điều khiển. Không biết tới hay khinh thường một kẻ thù rất hung hãn là một thái độ điên rồ. Trong thời đệ nhị thế chiến, một số nhà lãnh đạo quốc gia nghĩ rằng tốt nhất là phải xoa dịu Adolf Hitler khi ông bắt đầu xâm chiếm một số nước Âu Châu. Nhưng cũng chính khi vuốt ve tên đồ tể này mà họ đã giúp châm ngòi nổ của đệ nhị thế chiến. Người ta cũng có thể so sánh quyết tâm của Tổng thống Hoa Kỳ George Bush đối với nhà độc tài Saddam Hussein với nghĩa vụ phải tỉnh thức của người tín hữu Kitô trước đe dọa của ma quỷ. Chúa Giêsu đã phải đương đầu với một kẻ thù còn khủng khiếp gấp bội phần những tên đồ tể trong lịch sử nhân loại. Trong ít nhất là ba dịp khác nhau, Ngài đã nói đến ma quỷ như kẻ thống trị thế gian. Đây không chỉ là một thứ ngôn ngữ bóng bẩy. Chúa Giêsu thực sự muốn nói đến một thực tại sống động, một thế giới thực hữu mà Ngài phải đương đầu từng giây từng phút. Chúng ta có thể so sánh sứ vụ của Chúa Giêsu trên trần gian với một cuộc đổ bộ. Ngài đến trong trần gian với nước Chúa và Ngài rao giảng tin mừng nước Chúa. Thánh Gioan Tẩy Giả nói rằng nước Chúa đang đến. Chúa Giêsu truyền lệnh cho các môn đệ rao giảng nước Chúa. Đây là bước ngoặt quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại. Chúa Giêsu đến để mở ra cuộc chiến. Ma quỷ, kẻ đang thống trị thế gian, bị dồn vào thế bị tấn công. Trước khi Chúa Giêsu đến trong trần gian, trong hằng bao nhiêu kỷ nguyên, không ai dám thách thức sự thống trị của ma quỷ. Trong cơn cám dỗ của Chúa Giêsu, ma quỷ muốn dâng hiến cho Ngài vương quốc của nó. Chúa Giêsu không chối cãi sự thống trị ấy của ma quỷ. Quả thật, ma quỷ đã và đang thống trị thế gian này, dù nó chỉ là một kẻ tiếm vị. Thật thế, ma quỷ chỉ là một kẻ tiếm vị. Quyền thống trị vũ trụ được Thiên Chúa ủy thác cho con người, nhưng vì chối bỏ và khước từ Thiên Chúa, con người đã chuyển nhượng quyền ấy cho ma quỷ. Ma quỷ không những thống trị vũ trụ, nó còn biến con người thành nô lệ của nó. Trước khi Chúa Giêsu đến trong trần gian, hầu như mọi người sinh ra trên mặt đất này đều bị đặt dưới quyền điều khiển của ma quỷ. Khi Chúa Giêsu đến, tình thế hoàn toàn thay đổi và ma quỷ hiểu được điều đó. Chúa Giêsu đã thực hiện điều mà các tổ phụ và tiên tri trong Cựu Ước đều mong mỏi được thấy. Ngài đã ban cho các môn đệ khả năng có thể đánh bại ma quỷ. Sau một chuyến đi rao giảng trở về, các môn đệ đã vui mừng báo cáo với Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, nhân danh Thầy, ma quỷ cũng phải tung phục chúng con." Chúa Giêsu đã mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của chiến thắng. Chúng ta không nên ngạc nhiên tại sao, kể từ lúc Chúa Giêsu đến trong trần gian, ma quỷ đã làm đủ mọi cách để ngăn ngừa sự mở rộng của nước Chúa. Nó dụ dỗ con người thờ lạy nó, nhưng nó đã thất bại. Nó có một quyền lực khủng khiếp, nhưng nó không thể nào đương đầu với quyền năng của Thiên Chúa. Trong 2000 năm qua, quyền lực của ma quỷ đã bị đẩy lui và đang bị dồn vào chân tường. Khi Chúa Giêsu chết trên thập giá, không những ma quỷ bị đánh bại, ngày tàn của nó cũng đã được quyết định. Trong thư gửi giáo đoàn Colosse, Thánh Phaolô viết rằng, khi đã giải giới các quyền lực, Chúa Giêsu đã công khai bêu xấu chúng và điệu chúng đi trong đám rước khải hoàn của Ngài. Viết những dòng này, hẳn Thánh Phaolô đã nghĩ tới cảnh quân đội La Mã bắt các tù binh trần truồng duyệt qua các ngã đường và phải chịu cảnh dân chúng bêu diễu. Nhưng với ma quỷ, chiến tranh vẫn chưa chấm dứt. Bị đánh bại, nhưng chưa chết. Đó là tình trạng của ma quỷ trong thế giới hiện nay. Ngay cả khi Chúa Giêsu đã chết và sống lại, ma quỷ vẫn là thần của thời đại này. Thánh Phêrô nhìn thấy ma quỷ như sư tử rảo quanh tìm mồi cắn xé. Cũng như hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, tất cả những chiến sĩ phúc âm trong suốt dòng lịch sử nhân loại đều luôn luôn đề cao cảnh giác trước sức mạnh của ma quỷ. Hơn 6 tỷ con người trên trái đất này vẫn còn là mồi ngon của ma quỷ. Chính vì thế mà Chúa Giêsu vẫn tiếp tục gửi đạo binh của Ngài đến để chiến đấu, cũng như chính Ngài đã từng chiến đấu cách đây 2000 năm. chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao về việc ban ơn toàn xá nhân dịp hội ngộ các gia đình thế giới lần thứ sáu tại thành phố Mexico. Tòa Ân Giải Tối Cao, thành phố Mexico, sắc lệnh. Sắc lệnh được Tòa Thánh công bố để ban ơn toàn xá cho các tín hữu nhân dịp cử hành cuộc hội ngộ các gia đình thế giới lần thứ sáu khi họ hành hương đến thành phố Mexico hoặc cầu nguyện trong gia đình theo các ý chỉ của cuộc hội ngộ này. Vì gia đình được chính Thiên Chúa thiết lập nên, Ngài là tác giả của tất cả sự sống trong phạm vi tự nhiên và đồng thời cũng chính Ngài ban phát các ân điển trong phạm vi siêu nhiên. Và vì gia đình còn phải thực hiện liên tục, không hề ngừng lại cho tới ngày sau hết của nhân loại, thì nhiệm vụ chính yếu của gia đình là giáo dục các thế hệ tương lai biết hướng về các điều thiện tự nhiên và siêu nhiên. Và như vậy, còn phải nâng đỡ các gia đình này và trợ giúp họ huấn luyện nhân phẩm con người sao cho phù hợp với các giá trị và làm sao thích hợp để tạo nên cuộc sống riêng cho mình theo gương Chúa Kitô, nên giáo hội và quốc gia cùng hợp tác với nhau để đạt tới những mục tiêu thật đáng mong chờ này tại môi trường học đường, giáo xứ và các đoàn thể trong giáo hội, mỗi bên theo phạm vi của mình mà đóng góp phần mình vào công cuộc này. Vào thời đại ngày nay, một điều thật đáng buồn khi nhận thấy ngày nay có khi còn tệ hơn trong quá khứ. Người ta sống một cuộc sống mà trong thực tế lại tách rời khỏi những gì được học trên lý thuyết. Và chính vì thế mà điều ước mong hết sức là trong cuộc hội ngộ các gia đình thế giới lần thứ sáu tại thành phố Mexico diễn ra từ ngày 13 đến ngày 18 tháng Giêng sắp tới, sẽ đem vào trong các gia đình Kitô giáo sức mạnh hầu truyền đạt một cách lành mạnh cho các thế hệ trong tương lai những nguyên tắc đúng đắn theo lương tâm, và các nguyên tắc này cần được vun trồng cho lớn lên với sự trợ giúp của ơn Thánh Chúa. Trong cuộc hội ngộ sắp tới đây, gia đình sẽ được lưu ý tới khía cạnh giáo lý và hoạt động tông đồ là những nét riêng của gia đình. Một cách đặc biệt gia đình công bố, bảo vệ và lo lắng đem tới mức hoàn thiện cho những của cải hay những giá trị nhân bản và Kitô giáo. Chính vì thế mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cùng nhịp điệu và ý tưởng với các vị tiền nhiệm của mình, đặc biệt là Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 và Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15, cổ võ lòng sùng kính thánh gia tại Nazareth, nên Ngài bày tỏ ước muốn của mình để ngay trong thời gian mùa Giáng sinh là làm sao các tâm hồn biết suy niệm một cách thật sâu xa mộ nhiệm thánh gia và theo con đường mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, đấng muôn đời đáng ghi nhớ, đã vạch ra và đã quyết định là cuộc hội ngộ các gia đình thế giới sẽ được tổ chức 3 năm một lần, và chính Đức Thánh Cha đương thời cũng rất mong muốn có mặt trong cuộc hội ngộ này với tất cả tâm hồn của Ngài tại biến cố tại Mexico, dù không đích thân hiện diện, nhưng qua đặc sứ đại diện cho Ngài là Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh. Đức Thánh Cha cũng còn hiện diện qua các cuộc truyền hình và truyền thanh khi đọc các bài diễn văn của mình, và nhất là qua việc ban ơn toàn xá, theo như cách được trình bày sau đây. Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá cho các tín hữu được lãnh nhận theo các điều kiện thông thường, như xưng tội trước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha, cũng như phải chừa hẳn bỏ mọi dính bén với tội lỗi và sốt sắng tham dự các ngày cử hành cuộc hội ngộ các gia đình thế giới. Còn các tín hữu khác mà thực lòng ăn năn tội nhưng không thể tham dự cuộc hội ngộ các gia đình thế giới này, cũng được lãnh nhận ơn toàn xá, cũng theo các điều kiện trên đây, nếu họ hiệp lòng và hiệp ý với các tín hữu hiện diện tại thành phố Mexico và cùng nhau đọc kinh trong gia đình, kinh lạy cha, kinh tin kính và các kinh đạo đức khác để khẩn cầu lòng nhân từ của Thiên Chúa, ban cho theo những mục đích đã được đề ra như nói trên đây, đặc biệt là những lúc họ nghe các lời và sứ điệp của Đức Thánh Cha được truyền đi qua các phương tiện truyền thanh và truyền hình. Sắc lệnh này có hiệu lực cho dịp này. Sắc lệnh được ban hành bất chấp các điều trái ngược, ban hành tại Roma, tại trụ sở của Tòa Ân Dạy Tối Cao, ngày 28 tháng 12 năm 2008. Lễ Thánh Gia Thấp Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự Do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cảm xúc và tính tình. Tính tình có liên hệ gì với cảm xúc? Tính tình là cách diễn tả những phản ứng tâm lý trước một cảm xúc nào đó. Chẳng hạn một người có phản xạ nhanh, nếu đứng trước một nguy hiểm như nghe nổ súng phía xa, họ lập tức chạy trốn và nhát mặt xanh mét, hai mắt lấp lé, nhìn trước nhìn sau, không còn chú ý tới ai khác ngoài lo cho mình chạy trốn để được an toàn. Chúng ta có thể nói là tính tình phản xạ nhanh của người này bị xáo trộn vì sợ hãi. Mặt khác, người có tính xấu hổ vì họ đã được dạy trong gia đình là không nên khoe khoang về mình nếu họ được chú ý hay được khen ngợi. Cách phản ứng của họ bằng cách đỏ mặt và cười bén lén, đôi khi họ lẩn trốn ngay lập tức. Số người khác đã ý thức và cho rằng trẻ em từ tấm bé đã có những tính tình khác biệt rồi. Một số em khóc dễ dàng và khóc lâu giờ. Số em khác tính tình vui tươi, dễ cười và kiên nhẫn. Rồi có những bé ngay còn thơ ấu đã tỏ ra hung hăng, đòi hỏi. Có đứa đã biết năng nổ linh hoạt khác thường. Tính tình cho chúng ta biết tại sao có người vui tươi, hài hước, lạc quan, dễ yêu, lại có người bén lén, xấu hổ, sợ sệt, chạy trốn và bi quan. Một trong những lý do có thể tính tình được cấu tạo do vấn đề thể lý, giáo dục, môi trường và những gì xảy ra trong cuộc sống làm thay đổi tính nết của họ. Chúng ta cũng không chấp nhận là tính tình đồng nghĩa với tính cách thất thường, đồng bóng, phản ứng theo hướng. Nếu chúng ta quan sát các phản ứng tích cực hoặc tiêu cực mà số người biểu lộ trước mọi hoàn cảnh, chúng ta nhận thấy có một vài tập quán giống nhau và thường như không thay đổi. Phần đông những phản ứng này có những chừng mực và giống nhau. Nhờ sự chừng mực tương đối mà một số tâm lý gia có thể đoán ra những phản ứng tiên kiến như thế nào. Nếu một người lâm vào hoàn cảnh nào đó, có thể có những phản ứng ra sao, người chuyên môn có thể đoán được. Chẳng hạn người có tính tình hay bi quan, có nghĩa là nhìn đời dưới lăng kính màu xám, thì phản ứng của họ trước mọi vấn đề cũng sẽ nằm dưới lăng kính màu xám đó. Trong khi cũng một hoàn cảnh có thể xảy ra cho người có tính hài hước, vui vẻ, yêu đời, họ sẽ nhìn sự việc đã xảy ra dưới lăng kính màu hồng. Số nhà tâm lý khác cho rằng sở dĩ chúng ta có những phản ứng như trên là vì chúng ta là có nhiều tập quán. Như vậy, chính tập quán làm thành nòng cốt cấu tạo tâm lý con người. Đương nhiên, tập quán không nhất thiết cấu tạo nên tính tình. Điều cần thiết là chúng ta nên tìm hiểu cá tính. Sinh lý, tìm hiểu những cơ năng trong cơ thể nào mạnh nhất, vì cơ năng mạnh nhất sẽ ảnh hưởng tới cơ năng khác. Theo tác giả Hoàng Xuân Việt, thì chúng ta nên tìm hiểu tính chất con người, và qua đó chúng ta có thể hiểu được các tập quán chung. Con người anh dũng hay nhu nhược, nhanh lẹ hay lờ đờ, hăng hái hay lạnh nhạt, lóc tóc hay điềm đạm, phần lớn là tại tính chất. Theo Hippocrates, ông phân chia tính chất con người ra làm bốn loại. Đa huyết chất là loại người linh hoạt, sống lạc quan, nước da hồng hào, lanh lẹ và rất năng động. Thứ hai, đa sầu chất là loại người thích hướng nội, ưa sống một mình hay lo âu buồn chán, mơ mộng. Thứ ba, lâm ba chất là loại người mập mạp, lạnh nhạt, lừ đừ, vụng về. Thứ bốn, đảm chấp chất là loại người gầy ốm, hăng hái, vụt chạc và thô bạo. Ông Cabanis thêm hai hạng tính nữa là thứ năm, thần kinh chất là loại người thích hoạt động ngoài trời, dễ cảm xúc hay hờn dỗi. Và thứ sáu, đa cơ chất là loại người mạnh mẽ, vui tươi, dễ dàng, quảng đại, đôi khi họ hành động vô ý thức. Trong nhiều sách viết đương thời, chúng ta nhận thấy có những câu chuyện rất ý nghĩa đã cho chúng ta nhiều lý tưởng cao siêu của số người nam cũng như nữ. Họ là những anh hùng tuyệt vời của thời đại. Họ đã rèn luyện tính chất của mình. Họ không hài lòng với những tư cách tự nhiên mà họ cho là tầm thường ích kỷ. Họ hướng tâm hồn về một lý tưởng cao cả và qua đó họ cải biến tính chất. Có những anh hùng hoạt động hàng ngày dùng lý trí, tình cảm để thắng vượt trên sự tư kỷ, lo bảo vệ mình. Những người này có tầm nhìn ngoài nơi họ ở, tới những miền xa xôi khác để cung hiến tư tưởng mới, lợi ích cho đồng loại. Có những người quên ăn mất ngủ để phục vụ những người khác, khác chủng tộc, khác màu da, và lý tưởng của họ cao vời, vượt lên những tầm bình tình thường. Nếu chúng ta đọc lịch sử của họ, chúng ta sẽ thấy đời sống họ không phải là nhung lụa. Trái lại, họ có nhiều lý do để hận đời, để trốn đời. Nhưng cái gì đã giúp họ đi ngược dòng lịch sử? Có thể là do lý tưởng, do tôn giáo, do một người nào đó đã gieo vào trí óc họ lý tưởng sống cao thượng chăng? Như vậy, lý tưởng là gốc con người. Con người coi ái tình là lý tưởng. Người khác coi tiền tài, chức quyền là lý tưởng. Người khác coi nhân đức, thông thái là lý tưởng. Tính tình của họ thay đổi tốt hay xấu tùy vào giá trị của lý tưởng. Có những người trước kia rất ham chơi bài bạc và ích kỷ, có khi đi tới tác quái, nhưng nhờ lý tưởng tu hành cao cả, trong một thời gian, họ trở nên lành thánh hiếm có. Rồi có những người thoạt đầu có tính hiền lương, trong sạch, nhưng khi họ theo bạn xấu hoặc theo đuổi một lý tưởng gian ác, tâm tình họ trở nên mê dại, gian tà không ai hiểu được. Như vậy, nếu chúng ta muốn tìm hiểu bản chất của người nào, chúng ta nên đi sâu vào lịch sử gia đình, cá nhân, ảnh hưởng môi trường, bạn bè, thời cuộc và học vấn, tập quán và nhất là tính tình, nhưng trên hết là lý tưởng của họ, để chúng ta có thể hiểu được những yếu tố nào đã làm thay đổi tính tình con người. Nhưng một điều mà hết thảy chúng ta không thể hiểu được và chỉ có một sắc tín vào đấng tối cao, Ngài là đấng tạo dựng trời đất, mọi loài, mọi vật và con người. Chính Ngài đã thay đổi tâm hồn mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta mở rộng đón Ngài, Ngài đã ban cho chúng ta một lý tưởng tuyệt vời duy nhất là Giê-xu, con Thiên Chúa tự trời xuống làm người, và ở giữa chúng ta để chỉ cho chúng ta cách nào có thể trở nên tuyệt vời, trở nên giống Ngài. Đó là lý tưởng cao cả nhất để thay đổi tính tình của chúng ta và làm cho nên tuyệt hảo. Câu chuyện cây tặng phẩm của tác giả vô danh sau đây nói về một cô bé với tên Ginger, mới 8 tuổi, đã có một lý tưởng khôn ngoan tiềm ẩn vượt mức, đó không phải là do Thiên Chúa hay sao? Tôi là mẹ của 4 đứa con và đang đảm nhận một công việc có mức lương trung bình, tiền bạc luôn khít khao, nhưng chúng tôi có một mái nhà trên đầu, thức ăn trên bàn, quần áo che thân và tuy không nhiều, nhưng cũng đủ dùng. Con tôi nói với tôi rằng, vào thời ấy chúng không hề biết về cái nghèo. Chúng chỉ cho rằng mẹ mình keo kiệt, còn tôi thì luôn luôn hài lòng về điều ấy. Đó là vào thời Giáng sinh, mặc dầu không có tiền để mua quà, chúng tôi dự định mừng lễ ở nhà, gia đình, với nhóm và bè bạn, lái xe xuống phố, xem đèn trang trí, với những bữa tiệc và trang hoàng nhà cửa. Nhưng điều làm cho đám trẻ phấn khởi nhất là việc đi mua sắm ở ngoài phố. Chúng trò chuyện và lên kế hoạch từ nhiều tuần trước Giáng sinh. Chúng hỏi nhau và hỏi thăm ông bà thích những gì trong ngày lễ. Nghĩ đến mà khiếp sợ. Tôi đã để dành được 120 đô la để mua quà cho 5 người chúng tôi. Ngày trọng đại đã đến và chúng tôi đã khởi đầu cách dễ dàng. Tôi cho mỗi đứa 20 đồng và nhắc chúng tìm mua những món quà khoảng 4 đồng cho mỗi món. Sau đó chúng phân tán, chúng tôi có 2 giờ cho việc mua sắm và chúng tôi hẹn gặp nhau tại cửa hàng bán đồ chơi. Trên đường về nhà, tinh thần Giáng sinh của mỗi người chúng tôi dâng lên cao cùng với những tiếng cười, những lời trêu chọc nhau và bóng gió, kể cho nhau nghe về món quà mà mỗi người đã mua. Ginger, đứa con gái nhỏ 8 tuổi của tôi, im lặng cách bất thường. Tôi để ý thì thấy nó chỉ có mỗi một cái túi nhỏ, dẹp. Xuyên qua lớp túi xốp, tôi có thể nhìn thấy những thanh kẹo loại 15 xu. Tôi giận dữ, con đã làm gì với 20 đồng mẹ đã cho? Tôi muốn mắng nó, nhưng tôi đã không nói gì cho tới khi về nhà. Tôi gọi nó vào phòng tôi và đóng cửa lại, bắt đầu nóng giận trở lại khi tôi hỏi nó đã làm gì với số tiền. Đây là những gì nó nói với tôi. Khi đang nhìn quanh quẩn đây đó, nghĩ đến những thứ cần mua, và con đã dừng lại để đọc những tấm thiệp nhỏ trên một hàng cây tặng phẩm của đạo binh cứu tế. Một trong những tấm thiệp là của một đứa con gái 4 tuổi, và tất cả những gì nó muốn trong ngày Giáng sinh là một con búp bê, có quần áo và một cái lược. Vì thế, con đã lấy đi tấm thiệp và mua con búp bê và cái lược, rồi bỏ vào thùng của đạo binh cứu tế cho nó. Với phần tiền còn lại, con chỉ còn đủ để mua kẹo cho chúng ta. Ginger nói tiếp, nhưng chúng ta có quá nhiều quà rồi, còn con bé chẳng có cái gì cả. Tôi đã chưa bao giờ cảm thấy giàu có như ngày hôm ấy. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Lê Đăng Ngôn trong những phút cầu nguyện.
Một đời lầm trong đêm tối, tình yêu con nay như hao mòn. Một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi xin thương giữ gìn con, về đây xin chân cả tâm hồn, tin rằng Ngài là Thiên Chúa, đem lại hạnh phúc suốt đời.
Quý vị và các bạn thân mến, tình bạn cũng giống như tình yêu. Khi hai người đến với nhau và trở nên thân thiết, thì cả hai đều có những cam kết riêng cho mình. Hai người bạn thân chắc chắn có nhiều điểm chung, nhưng cũng không ít những điều khác biệt. Vậy, điều gì đã tạo nên sự gắn kết giữa hai người bạn? Giữa hai người bạn luôn có những giao ước ngầm bất thành văn, nhưng mãi luôn được cảm nhận và ngự trị trong trái tim mỗi người. Hai người bạn nọ chia sẻ cho nhau rằng, tớ tìm thấy tớ trong mắt cậu. Đó là khi cậu bộc lộ sự giận dữ, một cái véo tai hay cái nhìn ái ngại với tớ, tớ nhìn thấy mình trong mắt cậu. Khi cậu cười và hài lòng, nghĩa là tớ đang làm rất tốt. Khi cậu giận, nghĩa là tớ cần phải nhìn nhận lại bản thân. Khi cậu khóc, nghĩa là tớ phải rất xấu xa. Cậu không bao giờ là cái gương nịnh hót, nên tớ biết những điểm tốt mà tớ và cậu đang có. Để tớ thấy mình nên học tập gì ở cậu, để tớ biết mình đang ở đâu. Tự hào về nhau, tớ có thể là một con người có dáng vẻ bề ngoài hơi xấu xí một tí, còn cậu có thể chẳng phải là người đẹp trai lắm. Nhưng điều căn bản là chúng ta luôn tự hào về nhau, kể cả khi tớ và cậu là một cặp so le. Cậu cao tớ thấp, cậu béo tớ gầy, nhưng khi đi cạnh nhau, chúng ta luôn mỉm cười và tự hào về nhau. Và bởi vì chúng ta không hoàn hảo, nên hãy cảm ơn sự thiếu sót đã để cho chúng ta đến với nhau và bù đắp cho nhau. Luôn hiểu nhau. Mỗi khi tớ cô đơn, cần một chỗ để dựa vào mà khóc, thậm chí muốn một ai đó trở thành cái bao cho tớ chút giận hờn, cậu luôn là người xuất hiện đúng lúc. Bởi vì cậu rất hiểu tớ, cậu luôn nói với tớ rằng cậu sẵn sàng là cá sọt rác để tớ chút mọi đau khổ, buồn vui, giận dữ. Vì vậy, dù sau này, kể cả khi không còn ở bên nhau nữa, tớ vẫn hiểu là cậu vẫn đang ở rất gần mỗi khi tớ buồn. Tha thứ. Đôi khi những hành động của tớ khiến cậu đau lòng, và tớ cũng vậy. Có những khi cậu làm tớ giận tái mặt, nhưng không thể nói thêm điều gì. Đêm về lại ngồi khóc một mình. Tớ biết cậu có lý do mới làm việc đó. Và tớ cũng tin rằng cậu sẽ hiểu những gì tớ làm. Không khi nào chúng ta muốn làm tổn thương nhau. Vì vậy, chúng ta luôn sẵn sàng tha thứ cho nhau. Một nụ cười, một hành động cử chỉ rất buồn cười, và chúng mình làm hòa chứ. Còn nữa, tình bạn của chúng mình không phải là thời trang. Vì vậy, tình bạn của chúng mình chẳng bao giờ bị lỗi thời hay lạc hậu. Chúng mình không phải giả tạo để có một tình yêu đẹp, mà được sống với chính những bản chất rất tự nhiên của mỗi đứa. Kể cả khi mỗi người chúng ta không hoàn hảo, nhưng tình bạn của chúng ta lung linh trong mắt mọi người. Đó là vì tớ và cậu luôn gắn bó bền vững. Giữa chúng ta luôn có chất keo gắn kết lâu dài. Quý vị và các bạn thân mến, vâng, Thiên Chúa là đấng thiện hảo, lại hạ mình xuống thực hiện một giao ước tình yêu với chúng ta. Thiên Chúa là một Thiên Chúa sức mạnh, nhưng người cũng là một Thiên Chúa của tình yêu và lòng thương xót. Trong cách cư xử với chúng ta, Thiên Chúa chọn lựa đi theo con đường của tình yêu hơn là con đường của sức mạnh. Người muốn được chúng ta yêu mến, chứ không phải sợ hãi. Nếu bạn yêu mến một người nào đó, bạn nhường chỗ cho người đó và tạo cho họ có cái quyền được là chính bản thân mình, chứ không phải áp đặt và kiểm soát họ hoặc buộc họ làm theo ý thích của bạn. Để yêu và được yêu, Thiên Chúa phải ban cho chúng ta phạm vi để chọn lựa. Người không giành lấy tất cả mọi quyền lực. Thiên Chúa đã đi bước đầu trong mối tương quan giữa người và nhân loại khi thiết lập giao ước với Abraham. Người đã không từ bỏ dân tộc đã bị sa ngã của người. Và lời hứa của Thiên Chúa với Abraham đã nên chọn nơi Đức Giêsu. Giao ước tình yêu này đã mang lại cho chúng ta ở trong Cha Ta và các ngươi ở trong ta, và ta ở trong các ngươi. Lưu lại trong. Nếu các ngươi lưu lại trong ta, và lời của ta lưu lại trong các ngươi, thì muốn gì các ngươi hãy xin, và các ngươi sẽ thấy thành sự. Thiên Chúa ở trong chúng ta, để hết thảy chúng nên một, cũng như lạy Cha, Cha ở trong con và con ở trong Cha, ngõ hầu chúng ở trong chúng ta, và thế gian tin là Cha đã sai con. Đức Kitô ở trong chúng ta ở trong người. Và con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và sẽ còn tỏ cho biết nữa, ngõ hầu lòng mến Cha đã yêu con có trong chúng và con trong chúng. Lạy Thiên Chúa của tình yêu và lòng thương xót, xin ban ân sủng cho chúng con, để nâng đỡ sự yếu hèn trong bản tính nhân loại của chúng con, giúp chúng con ngày càng trở nên xứng đáng hơn với giao ước tình yêu mà Ngài đã thực hiện nơi chúng con.
Được Ngài, được nguồn chân lý, sự sống ánh sáng cho cuộc đời, vì Ngài là niềm vinh phúc, là chén rượu huyền con lãnh nhận. Chúa ơi, chính Chúa ra nghiệp con, từ đây con đâu ước mơ gì, tiền già hòa lên chan chứa, tiền hồng đẹp qua bốn.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.